Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin kính mời quý thính giả cùng với chúng tôi hướng tâm hồn lên Thiên Chúa và dâng lên Ngài những lời nguyện cầu sau đây. Lạy Cha chí ái là Thiên Chúa của chúng con xin tôn vinh và cảm tạ Cha. Xin Cha ban cho chúng con được tràn đầy Chúa Thánh Thần, để Ngài dạy dỗ và hướng dẫn biết san bằng những hố sâu tội lỗi, những ích kỷ, hận thù, ghen ghét, để chúng con mở lòng đón nhận Chúa Giêsu hài đồng ngự vào trong linh hồn chúng con một cách xứng đáng. Hiệp cùng với mẹ Maria, chúng con xin dâng lên Cha những việc hy sinh nhỏ bé trong ngày hôm nay để là của lễ làm đẹp lòng Cha. Với tấm lòng biết ơn, ngợi khen và cảm tạ, chúng con xin dâng lên Cha những lời thánh vịnh 29.
Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài vì đã thương cứu vớt, không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, con kêu lên cùng Chúa và Ngài đã cho con bình phục.
Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh danh Người. Người nổi giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo.
Lạy Chúa, vì yêu thương, Ngài đã đặt con trên núi an toàn. Nhưng khi Ngài vừa ẩn mặt đi, con liền thấy bàng hoàng sợ hãi.
Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con. Lạy Chúa, xin phù trì nâng đỡ. Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu, cởi áo sô mặc cho con lễ phục huy hoàng. Vì thế tâm hồn con ca ngợi Chúa và không hề nín lặng. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu.
Lạy Cha, chúng con xin chúc tụng, ngợi khen, suy tôn Cha là Thiên Chúa của chúng con. Nguyện xin Cha ban phúc lành cho quý thính giả, cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng giống như tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Xin Cha ban cho những nhà lãnh đạo trên thế giới có được trái tim biết yêu thương để kiến tạo nền hòa bình cho thế giới, những sự khủng bố, hận thù được chấm dứt. Xin Cha cho những người nghèo khổ, bệnh tật, không nhà cửa được mạnh khỏe, ấm no, hạnh phúc. Xin Cha chúc lành cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này, để đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ của Chúa Giêsu đến cho mọi người, để danh Thánh Cha được hiển trị trên khắp mặt đất, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chúng con cầu xin qua lời bầu cử của mẹ Maria, mẹ Hằng Cứu Giúp, vì danh Thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.
Amen.
Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày ấy, có lệnh của hoàng đế Cesare Augusto ban ra, truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên thực hiện thời Quirino làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nazareth trong xứ Galilea, trở về quê quán của David gọi là Bethlehem, vì Giuse thuộc hoàng gia và là tôn thất dòng David, để khai kiểm tra cùng với Maria bạn người đang có thai. Sự việc xảy ra trong lúc ông bà đang ở đó là Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, và bà đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán. Bấy giờ trong miền có những mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, và ánh quang của Thiên Chúa bao tỏa chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng Thiên thần Chúa đã bảo họ rằng: các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt. Đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân. Hôm nay Chúa Kitô đấng cứu thế đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của David. Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết người: các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ. Và bỗng chốc, cùng với thiên thần có một số đông thuộc đạo binh thiên quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Chúa ở cùng anh chị em. Có lẽ có người cũng hơi ngạc nhiên. Ngạc nhiên bởi vì một cái lời cầu chúc như chúng ta vừa nói vừa đáp thường là nó nằm ở đầu bài phúc âm, chứ đâu có mà cuối bài phúc âm. Phải chăng là cha muốn đọc lại bài phúc âm đó, hay là lẩm cẩm rồi? Lẩm cẩm thì chắc là không có đâu. Chỉ có muốn gửi lại cho anh chị em một cái ý thức này: cái lời cầu chúc mà chúng ta nghe trong mỗi thánh lễ được lặp đi lặp lại ít là 4 lần. Lúc đầu lễ chủ tế nói Chúa ở cùng anh chị em, lúc đọc phúc âm cũng đọc Chúa ở cùng anh chị em, trước khi truyền phép anh chị em cũng nghe lời Chúa ở cùng anh chị em, và cuối lễ trước khi chúng ta ra về cũng lặp lại cái lời đó. Một lời cầu chúc rất ư là quen thuộc, và tôi e rằng nó quen quá cho nên nó hóa nhạc. Nhàm rồi mình đáp, mình trả lời như một thói quen. Nó xin lỗi, nó gần giống như cái máy. Cha kêu Chúa ở cùng anh chị em thì anh chị em cứ nhắm mắt nhắm mũi lại mà ở cùng cha. Tự hỏi là mình có cảm xúc được cái nỗi niềm khi mà mình nghe cái lời cầu chúc đó không? Đang khi đó Kinh Thánh ghi rất rõ, lúc mà thiên thần đến với Đức Maria và nói lên cái câu Chúa ở cùng bà, thì Maria xôn xao, bối rối. Có lẽ cái bối rối đó là cái bối rối của hân hoan Chúa ở cùng mình. Hay là khi mà Đức Maria đến với là bà Isabel, bà Isabel vừa nói cái câu thật là tốt đẹp thay hoa quả nơi lòng bà, thì thưa anh chị em, Kinh Thánh ghi nhận là Đức Maria hân hoan để rồi bật lên cái lời ca Magnificat: linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Đức Maria là vậy. Còn khi anh chị em nghe cái câu Chúa ở cùng anh chị em, mình có cảm thấy bồi hồi xao xuyến hân hoan để có thể bật lên cái lời ca tụng Thiên Chúa không? Không. Hay là không quá à? Mình trả lời nó thuộc lòng này. Yêu như how are you, I'm fine vậy đó. Thuộc quá. Phải chăng mình không có một cái cảm xúc nào? Lý do là mình không có hiểu thấu được cái danh động từ Chúa ở cùng nó cao sâu như thế nào. Anh chị em biết ngày xưa khi mà ông Moses trốn vua Pharaoh ở bên đất Ai Cập, chạy trốn chui trốn nhủi, bởi vì ông vua đó ông đang tìm để mà giết mình, thế rồi Chúa hiện ra bảo Moses hãy trở về lại Ai Cập để giải thoát dân của ta. Trước một cái trách nhiệm nặng nề, trước những cái nguy hiểm đe dọa cái tính mạng mình, Moses đã lên đường. Bởi vì sao? Bởi vì Gia-vê Thiên Chúa đã nói với ông một câu như thế này: ta ở cùng người. Hay là khi mà tiên tri Jeremiah được Thiên Chúa bảo hãy đi truyền rao cho các dân tộc, đi làm tiên tri cho các dân tộc, trước một cái trách nhiệm nặng nề như vậy thì Jeremiah thoái thác: trời đất ơi, miệng lưỡi của tôi ú ớ như thế này, nói ai mà nghe được, nó giống như con nít, chắc chắn người ta sẽ từ khước thôi. Nhưng mà rồi Jeremiah đã lên đường, bởi vì Chúa đã nói với ông: đừng sợ, bởi vì ta ở cùng ngươi. Và rồi trong Tân Ước, anh chị em chắc còn nhớ, đó là khi mà các tông đồ, các môn đệ của Chúa Giê-xu đã đi vào trong trần gian để loan báo tin mừng. Họ đi như là chiên đi giữa sói rừng, biết bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đón họ, vậy mà họ lên đường, họ xông pha, bởi vì Chúa hứa với họ là ta ở cùng các con mỗi ngày. Thưa anh chị em, có lẽ không có cái lời hứa nào quan trọng, không có cái lời hứa nào nó cần thiết cho bằng lời hứa ở cùng, nhất là lời hứa của những người yêu nhau. Không có cái niềm khao khát nào nó diễn tả sâu xa cho bằng cái khao khát được ở cùng với người mình yêu. Không biết anh chị em có đồng ý với tôi chuyện đó không? Khi mà người ta thương nhau thì rồi người ta có thể thề hứa với nhau đủ thứ. Chẳng hạn như là một chàng thanh niên có thể nói là tôi sẽ học thành tài để mà nuôi em, tôi sẽ xây nhà 2 tầng, rồi là có hồ thủy tạ gì đó để cho em rửa chân, mà không có cái lời hứa ở cùng em, ở cùng nhau là vô nghĩa hết. Thế cho nên khi mà nói tới yêu thương là người ta nghĩ đến cái chữ ở cùng. Và như vậy khi chúng ta tuyên xưng cái niềm tin Thiên Chúa là tình yêu thì không thể nào, không thể nào tránh được cái việc Thiên Chúa ở cùng con người. Yêu nhau là muốn ở cùng, và không thể nào chia cắt được một khi người ta vẫn còn yêu nhau. Có lẽ anh chị em cũng đã từng biết người Do Thái, họ có kể với nhau một cái mẫu chuyện đơn sơ như thế này. Có 2 vợ chồng nhà kia lấy nhau đã 10 năm rồi mà chưa có một đứa con nào hết. Thế cho nên theo cái luật thời bấy giờ là ông chồng có quyền đưa bà vợ ra tòa ly dị để rồi sau đó kiếm một người khác. Và ông ta đã đưa bà vợ của mình đến trước ông thầy Rabbi, là thầy của Do Thái đó, xin ông làm thủ tục ly dị để rồi mình có thể đi kiếm một người khác với hy vọng là sẽ sinh cho mình được một đứa con nối dõi tông đường. Ông thầy Rabbi mới nói: được thôi, nhưng mà các ngươi đã bước vào trong đời sống hôn nhân bằng một cái buổi tiệc linh đình, bây giờ muốn bước ra thì cũng phải tổ chức một cái bữa tiệc linh đình giống như vậy, vào cửa nào thì ra cửa đó. Nghe như thế thì anh chồng ok, và rồi là đưa vợ về nhà, mời bà con bạn hữu, 2 họ, cha mẹ đôi bên, có phù dâu phù rể đàng hoàng, bạn bè đông đủ lắm, tới và làm một bữa tiệc linh đình, ăn uống với nhau rất là tưng bừng. Và bởi vì đây là những cái giây phút còn lại ở bên nhau, thế cho nên bà vợ đau xót lắm, không biết làm sao hơn, chỉ có cách là thôi rót rượu cho chồng uống. Và anh chồng uống 2-3 ly thì hứng chi quá, thế cho nên là mới nói với vợ mình: thôi thì ngày mai em về bên nhà bố mẹ của em rồi, thôi thì em bây giờ nhìn xem thì có trong nhà mình có cái gì mà em thích nhất đó thì đưa về với nó đi. Tội nghiệp chưa, ngày mai xa nhau rồi. Thế rồi sau đó là uống tiếp, khách khứa gì cũng say bí tỉ lên hết. và anh chồng nó cũng say luôn, nằm ngủ ngáy giống như mấy quân sư hồi nãy, ngon lắm. Trời về khuya, bà vợ mới nói với là những người giúp việc: xin cho tôi một tay khiêng cái giường này, có cái ông chồng ở trên đó này, khiêng theo tôi. Và rồi họ khiêng khiêng mãi về
tới cái nhà
của gia đình bố mẹ của cô ta. Sáng hôm sau trời mới lờ mờ, nghe tiếng gà gáy chó sủa làm sao đó, anh chồng giật mình dậy, ngó chung quanh, tôi đang ở đâu đây? Bà vợ nói: thì ở nhà bố mẹ em chứ ở đâu. Chồng ấy nói: tại sao lại ở nhà bố mẹ em? Chứ bộ anh không nhớ rằng tối hôm qua đã nói với em là em thích cái gì nhất thì cứ đưa về bên nhà bố mẹ à? Ở trên đời này em chẳng có thích gì ngoài anh cả. Thưa anh chị em, nghe thế thì anh chồng cảm động quá, thôi dắt nhau trở lại thầy Rabbi. Và rồi không có bỏ nhau, thầy chúc lành cho hai người. Và một thời gian sau thì được biết người vợ có thai. Thưa anh chị em, cái mẩu chuyện nho nhỏ của người Do Thái đó, hôm nay khi đọc lại trong ánh sáng tin mừng của đêm Giáng sinh, tôi mới thấy thêm được một cái ánh sáng này. Đó là Thiên Chúa đã yêu thương con người chúng ta quá độ. Thiên Chúa yêu thương con người, thế cho nên là con người ở đâu, Thiên Chúa cũng muốn ở cùng, hay là Thiên Chúa đi đâu thì Thiên Chúa cũng muốn mang con người đi theo đó. Mặc dầu lắm khi là con người ta cứ muốn ly dị Ngài, ly dị Ngài bởi những tội lỗi, ly dị Ngài bởi những đam mê, ly dị Ngài bởi vì chạy theo những tà thần của trần gian này. Còn Thiên Chúa thì Ngài yêu thương con người với là một tình yêu chân thành và trung tín vô cùng. Thiên Chúa yêu thương và đã tỏ cái tình yêu thương của Ngài qua Đức Maria, qua Đức Giêsu Kitô, đấng mang danh hiệu là Emmanuel, có nghĩa là gì thưa anh chị em? Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thiên Chúa sinh ra trong đời này và mang cái danh hiệu Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và đó là cái danh hiệu để mặc khải cái tình yêu vô bờ vô bến của Thiên Chúa. Bởi vì yêu thương, thế cho nên Thiên Chúa muốn ở cùng. Mà Thiên Chúa ở cùng chúng ta dường như chưa có thỏa, thế cho nên Thiên Chúa lại còn muốn đi xa hơn nữa, muốn lên một cơ. Không phải là chỉ có sống chung trong một mái nhà ở trên trần gian này, nhưng mà Thiên Chúa còn muốn lên một cơ. Một xương, một thịt, một thân mình, một thể xác, một tâm trí. Anh chị em để ý xem, những khi mà người ta yêu nhau đó, rồi người ta hôn nhau đó, có khi người ta hôn mà giống như là ngấu nghiến, như ăn nhau đó. Anh chị em xin đừng có nghĩ xa quá nhé, cứ quan sát từ con một người mẹ thương một đứa con vừa yêu vừa nựng, mẹ muốn ăn con luôn, mẹ muốn ăn con luôn để rồi con được hòa chung trong cái cơ thể của mẹ. Khi yêu nhau là người ta muốn nên một như vậy. Và như vậy thưa anh chị em, Thiên Chúa yêu thương con người, Ngài không phải chỉ có ở cùng con người, nhưng mà Ngài còn muốn nên một với con người. Ngài cũng muốn ăn, Ngài cũng muốn đồng hóa cả thiên tính, cả uy quyền của Ngài ở trong con người. Nhưng mà có một cái điểm đặc biệt là thay vì Thiên Chúa ăn con người thì Thiên Chúa lại để con người ăn Ngài. Trong ngày Giáng sinh, có lẽ chúng ta phải nhìn vào hang đá để suy tưởng sâu xa hơn một cái điểm này. Thiên Chúa sinh ra trong hang bò lửa, mà trong một cái máng cỏ cái máng mà mò bò lừa nó đưa mỏ vào trong đó, nó ăn cỏ. Nhưng mà Thiên Chúa muốn làm một cái dấu hiệu sâu xa hơn, là Ngài cũng muốn biến thành cái của ân để cho con người có thể đón nhận. Và khi đón nhận thì Thiên Chúa được nên một với con người. Đó cả là một cái mầu nhiệm vô cùng cao cả, một cái mầu nhiệm của tình yêu, một cái mầu nhiệm thật là quan trọng. Mà thưa anh chị em, chúng ta đã chuẩn bị cái mầu nhiệm đó như thế nào? Có lẽ trong những ngày vừa qua, anh chị em biết bao nhiêu con người đã chuẩn bị tâm hồn của mình không phải chỉ sẽ trở thành một cái máng cỏ cho Chúa, nhưng mà anh chị em đã chuẩn bị tâm hồn để có thể rước Chúa vào trong lòng của mình. Tất cả những hy sinh, cái việc anh chị em đến với là bí tích giải tội, đó là những cái phương thế mình đang chuẩn bị tâm hồn để Thiên Chúa đến ở cùng chúng ta, và rồi Thiên Chúa trở nên một trong chúng ta. Và làm như thế là mình đang mừng cái mầu nhiệm Giáng sinh thật ý nghĩa. Nhưng thưa anh chị em, chưa hết, bởi vì khi Thiên Chúa đến ở cùng con người, khi Thiên Chúa đến để nên một với con người là chúng ta đây, Thiên Chúa còn mời gọi anh chị em và tôi cùng Thầy ở cùng và nên một với anh chị em chung quanh mình. Như Thiên Chúa đã phá đổ tất cả những cái bức tường ngăn cách giữa trời cao với đất thấp, giữa Thiên Chúa với con người, giữa thiên tính với là nhân tính để đến với chúng ta, thì Thiên Chúa cũng mời gọi anh chị em và tôi hãy phá vỡ đi những cái bức tường ngăn cách giữa nhau. Những cái bức tường đó có thể là hận thù, có thể là ích kỷ, có thể là những cái đam mê trần tục, có thể là biết bao nhiêu cái lôi kéo của thế gian này mà bấy lâu đang làm cho mình bị ngăn cách với nhau, làm cho mình bất an, bất hạnh. Thì đây thưa anh chị em, ngày hôm nay Chúa mời gọi tất cả chúng ta hãy mở lòng ra để đón Chúa. Mình dọn đường cho Chúa đến rồi thì bây giờ cũng hãy mở đường để Chúa đến với anh chị em. Và như vậy, bình an, niềm vui và hạnh phúc của trời cao mà Thiên Chúa mang đến cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô sẽ có được trong tâm hồn, trong gia đình, trong cộng đoàn xứ đạo của mình. Và lúc bây giờ thì thưa anh chị em, chúng ta có thể hát lên như lời Đức Maria: linh hồn tôi ngợi khen Chúa và vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an như thế cho loài người Chúa thương. Và chúng ta tin rằng Chúa thương mình, thế cho nên Chúa đến để ở và nên một với chúng ta. Amen.
Kính thưa quý tín giả, quý vị vừa theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, dòng Chúa Cứu Thế. Và bây giờ là bản thánh ca Đêm Uy Linh, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Lâm với tiếng hát của ca sĩ Anh Dũng, được trích trong CD thánh ca Chúa Ra Đời. Xin mời quý vị lắng nghe.
Bóng vua bình an xe ngự qua dẫn soi xin đến thăm xóa tan tối tăm để cuộc đời hết bao điều tàn. Trong gió ngang lúc bao ánh quang, Chúa Thiên Đàng giáng sinh ngự trong chung cửa hàng. Ôi trái tim yêu thế gian, Chúa bỏ trời cao, Chúa đâu đêm giáng sinh Chúa chan thánh thần, Ngài ban hạnh phúc cho muôn trần. Đêm giáng sinh đất trời giáng sinh, ngày đêm Chúa ta giao hiền vinh. Đón vua bình an đem tình thương Chúa cao muôn thế nhân thương xa hơn, Chúa ra đời cứu độ
trần sinh làm người cứu chuộc muôn dân.